cái hồn chúng ta ở trong thể xác là đang nhập cấp, còn nhập cấp gì nữa, bày đủ thứ nhưng không kết quả. Giờ tu cho nó khai triển ra, phát triển ra, mong cứu độ những người trực tiếp. Bày đủ thứ nhưng không kết quả. Các bạn được dân thân thực hành, tùy duyên trở hành, cứ phát triển không sao.
Rồi chúng tôi cũng tu cư sĩ tại gia này kia kia nọ. Rồi tới tôi nói chặt nó trời ơi, thế rồi tôi tu lộn, tôi cũng tu vô vi đây thầy à. Tôi cũng thấy tôi sức vía rồi này kia kia nọ, mà lúc này vía không xuất mà hồn không đi, nó không biết tại sao. Cũng tu vô vi, thầy tôi biểu nhịn đói và uống nước chanh, rồi ngồi thiền, rồi giữ hơi trong bụng bấy nhiêu đó, rồi bây giờ động loạn hết. Tôi nói bây giờ bà rồi kiến qua xem cặp mắt của bà nó hồng hào, nó đỏ, chứ không phải đẹp, đó là nó đậm. Mà con mắt của bà bây giờ cũng mờ, không thấy được. Tôi chăm sơ cho bà ra ngồi tập, tôi nói chuyện cho bà nghe rồi. Bà vô bà rồi kiến thấy con mắt nó khác. Bởi vì đây đủ thứ thuốc hết. Rồi nói cái chuyện ý thức tu. À, bà mới khai đầu đuôi tại sao bà đi tu. Bà nói tôi đi cưới vợ bé cho chồng tôi rồi tôi đi tu từ bữa nay. Tôi cắt cái am tôi tự tu, tôi gặp thầy tôi, thầy tôi kêu tôi uống nước chanh nhịn đói và thiền thôi. Vô gì? Không nghĩ gì hết. Rồi tôi nói nghĩa là bà cưới vợ bé cho chồng bà rồi bà đi tu. Thì bà học cái bài đó có 30% chưa hết. Với chồng bà làm phiền bà làm cho bà buồn, bà mới bỏ nhà, bà cưới vợ bé. Rồi bà bỏ cái bài đó bà không chịu học. Bà ra bài cho bà không học. Bà không học hết cái sân hận buồn phiền đó. Để bà tiến qua tới sự thanh cao cởi mở. Bà không chịu học. Rồi bà bế tắc. Bỏ ngang đi, rồi bà đi tu một mình. Tôi hỏi bà giải tỏa được cái đó chưa? Bà chưa giải tỏa được. Bà tu tuy rằng gặp pháp thầy, nhưng mà bà còn buồn thêm. Bởi vì ông thầy đâu có gần bà, ông thầy nói một tiếng rồi ông thầy đi mất. Chồng không có, mà con cũng không, nó còn buồn, còn hận đời nhiều hơn. Thành ra bà tu không tiến. Bà nói tôi thiền hoài, mà bây giờ tôi thấy tôi lu bu như người khùng đó. Cái đó cái hận của bà giải tỏa chưa được. Thì bây giờ bà gặp tôi, bây giờ làm sao để giải tỏa cái hận đó? Bà phải nhìn nhận rằng có bài cho bà mà bà không chịu học. Bà bỏ bà không chịu học. Bà có lỗi với trời đất. Bây giờ bà chấp nhận bà học. Mà bà muốn học tôi sẽ chỉ rõ cho bà học. Bà thấy rõ cái nguyên lý trời đất đang giáo huấn bà để phần hồn của bà được thiên hoa, trở về quê xưa công vụ, sự thanh thản mà bà đã mong muốn. Thì trước hết bà muốn về đó, bà phải học hết cái bài là bà phải xây dựng ngũ tạng của bà. Ở trong đó nó có tim gan tỳ phế thận, nó có nhân viên đầy đủ, bà phải giáo huấn cho chúng nó, đâu đó hiểu như bà hiểu, thì bà mới giải tỏa được cái tánh sân hận. Còn chính bà mới hiểu có một góc thôi, chưa có đạt tới một góc của chân lý. Mà bà bỏ bà đi, bà đem tụi nó đem bỏ về rừng, rồi nó bơ vơ cũng như bà bơ vơ. Vì lẽ đó mà bà buồn rầu. Thế không? Bây giờ bà gặp tôi, bà ý thức. Tôi cũng tu, bà cũng tu. Mà tại sao âm thanh tôi có thể cảm động lòng bà? Hồi nãy con mắt bà mở không ra nhiều, bây giờ con mắt bà được mở lớn và ngó thẳng tới tôi. Bà thấy không? Bà cũng có cái duyên tu hành. Và cái phần điển bà cũng có nhưng mà sử dụng sai. Cái cố tâm của bà có nhưng mà không đúng. Bởi vì bà tu nhưng mà bà không có giúp cho ở hạ trí tu. Không có cho nó cởi mở thì nó vẫn còn sân. Rồi bà tới đây, bà nghe cái pháp của chúng tôi, Rồi bà về, bà phải làm đúng như chúng tôi làm. Bà soi hồn, bà mở cửa sổ ra. Bà lập pháp luân, bà mở ngũ tạng ra. Bà đem sự sáng suốt cho càn khôn vũ trụ xây dựng sự sân hận đó. Tiến hóa từ vô dụng tới hữu. Rồi sau này bà biết tao muốn giận thằng đó cho nó nên. Thì bà cứ giận. Khi mà bà đã được thanh điểm rồi, bà nên giận. Giận cho nó hướng về cái thanh. Chứ không có bao giờ bà giận để cho nó hướng về cái trường. Thì lúc đó bà muốn về. Bây giờ bà giận thì nó sai điển hết. Thành ra bà nói điển điển mà bà tu không có điển. Thấy chưa? Tu mà thiếu tu ở chỗ đó. Bây giờ tôi cách nghĩa bà thấy. Tôi hiểu. Tôi mấy chục năm đi lộn được. Thôi bây giờ bà vô rồi kiếm con mắt còn đỏ hết. Hết. Bà nói hay quá. Rồi cái chị thì bà tu, bà chịu tu. Bởi vì cái cô nó có dẫn tới con cái bà này không ai nói bà nghe hết. Thấy bà tu khổ cực càng ngày càng cũng như khùng rồi mà không ai khuyên bà được. Mà sao bữa nay thầy Tám nói có mấy câu mà bà đòi học liền tại chỗ. Rồi bà làm thấy lắm. Mình chỉ sơ hồn làm đúng như ai trăng. Pháp luôn làm đúng như người mà đã tu rồi. Bà nhất tâm mà. Thấy không? Còn nó bảo tiếp thu rất lẽ sau thầy Tám nói có mấy câu. Tôi thấy tôi nói nhiều lắm chứ không phải nói mấy câu. Nhưng mà mấy người nghe có mấy câu. Trước khi đã vô đăng ký để tôi đang nói chuyện. Bà dọc đường tới đây tôi cũng đã nói chuyện trong cái phần hồn không hả? Rồi vô tôi chăm tôi cũng dìu dắt cái lục căn lục trần. Ra tôi chỉ nói sơ sơ rồi bây giờ bà thấy bà khỏe. Bà nghe mấy chục năm thầy thuyết pháp. Bây giờ bà tới đây đâu có mấy chục phút mà bà thấy con người bà đổi mới chưa? Bà nói tôi thấy lạ thường con người cứ nhẹ nhàng. Và tôi nói thiệt là tôi không có chịu nghe một ai hết. Mà bây giờ tôi biết rồi. Mà tôi cứ giờ tôi không phải nghe thầy Tám nhưng mà thầy Tám chỉ đường lối tôi trở về với tôi. Tôi thấy bà rất sắc suốt. Bà phải trở về với bà mới thấy bà. Còn bà còn tiếp tục theo đạo thầy Tám là bà chết, thầy Tám sẽ ăn gian bà. Nhưng mà bà trở về như thầy Tám đã trở về với thầy Tám. Là bà có đường tiến quá. Còn bà nó cứ tu thầy Tám rồi một ngày kia thầy Tám đi mất rồi bà sao? Bà cũng buồn à, ôm cái sân hận đó. Không. Bà bây giờ bắt đầu từ bữa nay trở đi là bà tu cái đạo của bà. Về am giữ đó mà tu. Rồi cái nguyên lý của các nghĩa về Nam Mô A Di Đà Phật và soi hồn pháp luân cho bà rõ rệt hết rồi. Thì bà nắm đó mà tự tiến qua một lần một là đủ thôi. Nhiều người trong giấc chiêm bao gặp minh sư có một chút thôi. Mà thức giác rồi về là ta tu, ta tiến tới. Bây giờ bà ở Vũng Tàu, bà gặp người ta hồi nào giờ không đi Sài Gòn mà gặp ông đó, bà tỉnh trí. Ông đó nói, ồ, bà lên bến xe chỗ nào đó, bà mua giấy, bà lên bà ngồi yên đó, rồi bà chạy tới cái bến xe nào đó, bà bước xuống, chiếu chiếc lô 2 đồng là tới nhà cái gì. Thì bà làm y như vậy là tới. Còn bà đừng có động loạn nữa, và sửa đi sửa lại từ ở đây lên, từ Vũng Tàu mà lên bến xe đi không được. Thấy không? Làm sao mà nó dẫn dắt bà tới bến Sài Gòn. Cho nên dẹp bỏ sự động loạn, lấy cái tỉnh trí mà thôi. Người có đạo tâm tiếp thu rất là, và phải giữ cái phần thanh để mà thôi. Không nên giữ phần trượt để mà. Cho nên nhiều bạn ở đây nghe tôi nói về phần thanh nhẹ nhàng. Nhưng mà mọc chặt nghĩ về việc đời gia can rồi nó động loạn. Rồi tưởng cái đó là cái tánh nữa và không có trở về với ý niệm Nam Mô Di Đà Phật sáng suốt. Để mở ra và chúng ta giữ lấy cái phần thanh hồi nãy đã tiếp thu và tiến theo và vượt khỏi cái phần đó. Bởi vì trong cái trình độ tiến hóa của mình mới ở trong cõi thấp. Người ta nói đó mình tiếp thụ thấp nhưng mà cái lý nó cao. Mà mình vượt qua được cái thấp rồi, mình đứng vững ở trên, mình sẽ hưởng thêm nữa. Cũng có câu đó thôi. Nhưng mà nó sẽ tiến qua lên. Nó lại nhẹ hơn. Thấy không? Mà nhiều người khóc. Trở lại rồi khi ông Tám nói vậy rồi đem luận ra thời cuộc rồi trở về đâu rồi. Là kẹt. Càng ngày càng kẹt thêm, không có tiếng. Chúng ta tu là dẫn giải. Tu là đạt án. Sự sáng suốt thanh tịnh. Thời thuộc là hạ thuộc mà thôi. Chúng ta đâu cần biết cái đó. Ta thanh nhiều chừng nào thì nó sẽ biết chúng ta. Chúng ta không cần biết nó. thấy chưa? Phần nào đối chiếu với phần nào nó có sẵn hết rồi. Còn mình chỉ tiến tới cái sự thanh thản trung ương qua giải thăng tiến. Đời đời kiếp kiếp lấy cái chân tranh tự trị để tiến qua mà không làm. Thì lưng ra thời cuộc mình kẹt cái ai kẹt. Thấy chưa? À, cho nên các bạn tu phải ý thức rõ phần thanh điển. Tôi nhắc rất nhiều. Nếu tôi kể công với các bạn thì các bạn cũng cảm động lắm. Tôi nhắc nhiều lắm, không phải mơ bây giờ nha. Chỉ hướng về thanh điển đi rồi các bạn sẽ có. Mà chính nó là vòng đai tình thương và đạo đức. Nó là an ninh đời đời kiếp kiếp để cứu rỗi tất cả mọi phần hồn đau khổ. Cho nên mình phải nắm đó để tiến. Không nên bỏ nó mà đi theo sự động loạn. Rồi tự gây phiền phức cho mình chứ chẳng gây được việc cho ai đó.
Ông Tào tu ngoài tập. Phải không? À, ông nhìn đó tu ngoài tập đóng cửa bế quan. Là thầy của ông này. Ông tu một thời, ông là thầy lần răng, có thiền nhiều lắm. Bỏ hết sự nghiệp, ông xem sách của Phật, ông đi lên ông tu. Ông tu rồi thì có đêm đó bực nóng lên cái ông mở cửa ra, ông kêu mấy ông giác viên và mấy ông thầy tu xung quanh ra. Các con quỳ gối xuống lại. Ta là Di Lặc Ai Thế. Mấy ông kia cũng quỳ lại ư không. Lại đã rồi anh chữ cục tiểu, anh chữ lung tung mấy kia cháu này đánh đóng cửa vào trong con nhà. Chính ông đó ông có cái cách ở gần đó. Ông theo sát biết ông để tu. Thì một thời gian sau này giải phóng, bên công an người ta cũng mở cửa mở ông ra, ông chữ luôn, ông ta đưa đi. Giáo dục ông trở lại, vì hay là chiếu định giáo, cho bữa nay chưa thấy về. Thì cái ông này, ông thấy bị ngán quá, nếu mà tôi tiếp tục như vậy rồi tôi khùng như vậy rồi làm sao? Rồi ông, con mắt ông đỏ, lúc tiểu ông vàng. Tánh ổng lắm, phi thường ở trong gia đình con được gì cũng nọ. Sinh bệnh. Cả ngày cái chú đạo trong mặt, chú đạo bây giờ nó không có thông. Giữ cái điển quả tam muội trên đầu nó có thông. Nó phải chú vậy, đi cứ chú vậy. Dẫn tới tôi chăm cho ổng rồi, tôi nói. Tôi nói ông chỉ có thể Phật và ông dùng cái hơi giữ ở dưới đơn điện này. Cả là ông bị đậm quả tam muội. Cho nên con người của ông quá lắm. Ông nói làm sao ông biết? Ông nói tôi biết chứ. Tôi giúp ông. Nghe không? Ông tới để chăm, giúp cho. Để chăm ông một hồi, tôi cách nghĩa về đạo lý cho ông nghe, ông thích. Bây giờ ông đi bớt chuối rồi. Và ông được nghe những tràng pháp rất hay, rất thích hợp với ông. Ông mượn băng gì ông nghe. Ông thấy ông sung sướng, 70 mấy tuổi mới bắt đầu tìm được ngôi của đạo. Rồi ông học gì ông tu, ông mới dắt người này người kia tới. Ông nói tôi dịch kinh sách rất nhiều. Ngày đêm lo thuộc lo tu, không muốn nói chuyện đời nữa. Nhưng mà nó càng ngày nó làm tôi càng động. Cái sân tánh không có gì. Mà từ ngày tới nghe tới bây giờ thì ông nói. Tuy nhiên những cái trạng thái đó nó đi đâu mất. Và ông trở về ông tu. Thành ra ông năm nay cũng 70 mấy tuổi, mỗi tuần tôi ra là ông có mặt. Hai cha con đi lung khung mà cũng phải đi tới để nghe. Rồi ông con mượn, ông cứ có mượn sang băng. Đến ông dọn sang. Dạ, con Nhi đưa sang. Thì mấy người đó được nhẹ và được sáng suốt thêm.
Cũng về cán bộ
chỉ đủ xã hội pháp luân về tốt
về ông này đầu là ông ta bị bệnh
chắc là nhà nước đem đi trị bệnh cho ông đấy. Ông bị bệnh loạn óc thần kinh thì bây giờ cái chỗ của ông không có ai ở đó, người ta thấy ông tu như vậy người ta sợ quá mấy cái ông thầy thiền kia cũng ngán rồi, cũng hạ sang lần lần. Tu như vậy, tu phải cũng phải lao động, phải làm ăn, phải tiếp xúc với bà con vui vẻ, đừng có gây sự buồn cho mình. vì tất cả đều nằm trong chân lý mà mình không thấy. Có cái gì không phải chân lý đâu. Sao? Mà nó sân là không phải chân lý, sân cũng là chân lý luôn. Khi mà anh hiểu được cái sân là anh phải dùng cái sân để giúp người ta tiến hóa. Cái hờn cũng là chân lý luôn, mà anh hiểu mà anh hờn cho đúng chỗ thì họ không tiến hóa được. Khi mà họ thương yêu anh, họ thấy cái nguồn đạo của anh nó tràn trề lai láng, và bây giờ họ làm cho anh buồn một chút, anh hờn họ, họ cứ hướng về mình qua. Họ hướng mà lúc đó anh hướng về mình chừng nào thì mình phóng thanh điển cho họ chừng ấy thì mình nên hờn. Còn hướng về mình mà cũng được luôn, thôi thì hờn làm gì. Mình phóng thanh điển cho họ để họ tiến hóa. Thấy không? Để cho họ tự giác. Để họ tiến hóa. Thấy không? Thì mình nên làm, còn mình chưa có thanh điển mà mình đi hờn đâu có được. Hờn. À, cho nên nó phải ở nhiều trạng thái vậy để nó mới dìu dắt. Tám dạng 4.000 pháp môn là phải đủ trong cái tánh ý đó. Nhưng mà tánh ý sáng suốt rồi nó mới là pháp môn. Còn tánh ý mà mê muội đâu có phải pháp môn. Sao? Nếu hôm tôi nghe người cha đó nó giận tôi đi về, tôi giận quá, tôi ngủ không được. Cái đó là chết trên đối phương rồi. Nghe không? Mình chưa có thanh điểm. Nghe không? Tôi nghe nó giận tôi là tại vì nó mới tới chỗ đó thôi. Mà nó giận tôi nhiều, rồi sau này nó sẽ tới với tôi làm nhiều hơn. Bởi vì cái cuộc giáo huấn cho nó tiến qua, và giai đoạn đó phải để cho nó đứng phải một cái rồi nó sẽ đập tan cái bản tính sân hận đó. Lúc đó nó sẽ tiến hơn. Thưa
Thầy, các bạn cứ tu đi. Chúng ta là giữ pháp để hành, chứ không phải là luận pháp để sửa. Khác, chúng ta giữ pháp để hành, chứ không phải nhờ pháp rồi sửa. Cái này chúng ta không có làm điều đó. Đó là pháp tính không tốt, tự hại mình. Không có phải mượn pháp, nhờ pháp hành rồi sửa pháp, cái đó không có được. Không nên, bất trung bất tính à. Chính cái tu của vô vi là khác. Vô vi trong thực hành không có lý thuyết, mà đọc những gì khai triển thần kinh khối óc của chúng mình. Nay sửa mai chút, mai sửa chút, nó sẽ hình thành tốt đẹp do kỳ công chúng ta thực hành đêm đêm. Trời đất cho tôi ngày hôm nay tôi mới có cơm ăn, trời đất cho tôi ngày hôm nay tôi mới có áo mặc, trời đất cho tôi mới có pháp học, trời đất do tôi có cuộc sống, ý thức được đêm đêm tôi cứ hành và tập bản đến nơi, không bị bỡ ngỡ trong đường đạo và không bị thất lạc. Mà nếu các bạn xáo trộn đổi pháp hoài, đổi pháp hoài, rốt cuộc các bạn chỉ lệ thuộc với nhóm này, lệ thuộc với nhóm kia, lệ thuộc với nhóm nọ, xét rồi khối thần kinh bất ổn, tự tạo loạn cho chính mình và không phát triển. Chứ không xin xỏ của ai, không có nhờ ai, không có học bùa luyện pháp phép nữa. Bùa phép là khối thần kinh của chúng ta đầy đủ trong này, chỉ khai triển nó ra là con. Trong thực hành mà nguyên khí của trời đất mới khai triển được cái luồng thanh khí điển bên trong. Tất cả thanh khí điển hóa sanh vạn vật mà chúng ta hấp thụ thanh khí điển của trời đất, hỏi chúng ta còn chưa mở thức hòa đồng cùng vạn vật, chúng ta thu cái gì?
Soi hồn, pháp luân, thiền định, có thể làm thiền định trước pháp luân không?
Không có thể làm ngược, người đi trước đã thành công làm trong trật tự, mình lại đi ngược. Rồi sau này nó biến thể của nó sẽ xảy ra những cái chuyện gì, tới lúc đó ai trách nhiệm. Cho nên phải tuần tị tự có đầu có đuôi, thượng bất chánh hạ tắc loạn, chúng ta tu bộ đầu trước. Rồi làm pháp luân giải cho cơ tạng, nó đồng nhất. Thì lúc đó nó mới êm ả trong người. Chứ không ta vô ta làm ở dưới trước, rồi ở trên nó ứ động, không có ai giải, không có ai lo. Cứ lo lầu từng lầu chót sạch sẽ đâu, còn lầu thượng không ai quét dọn, thì cũng như không dơ giấy. Chứ ta lo trên trước, rồi trung tâm, rồi ở dưới đâu đó nó sạch sẽ. Nhưng vô vi bây giờ có cách thanh lọc nữa, giúp cho người mau hơn đạt tới sự thanh nhẹ sẵn có và thấy sự sai lầm do sự tham dâm ăn uống của chính mình quá độ gây sự rắc rối trong nội tâm nội tạng. Thích tâm thanh lọc rồi mới thấy là ta tu đây là cái phương pháp thanh lọc, từ trược điển đi tới thanh điển cũng là thanh lọc mới tiến qua nội.
Con vừa ngồi ở pháp luân thường chuyển, vừa nói thầm chữ Nam Mô A Di Đà Phật trên đỉnh đầu, như vậy có đúng không? Hay là con đã sửa pháp?
Pháp luân thường chuyển là pháp luân thường chuyển, không có thể làm Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp luân thường chuyển, pháp luân thường chuyển có ý thức nguyên khí của trời đất, nó hóa giải cực kỳ trong cơ thể, đó là ánh sáng đem vào nội tâm. Chỉ nghĩ cái chuyện đó mà làm nhẹ nhẹ đầy đúng đầy đủ từng bộ đạo. Tới lúc đầy đủ rồi nó mở bừng sáng nhắm mắt. Bằng đầu chúng ta nhắm mắt thấy nó rất tâm tối mà càng lần lần nó sẽ sâu rộng, nhắm mắt càng ít khung. Không có bị nghẹt nơi trung tâm chân mày. Lúc đó nó bắt đầu không rồi. Còn niệm Phật có giờ niệm Phật. Trong thanh tịnh, chứng niệm người trước đã đi thành công, Đức Di Đà đã thành công. Chúng ta hướng tâm về đó mới hội tụ được những điểm từ bi của chính mình, mà hướng tâm về đại bi để học hỏi và tiến hóa trong lúc chúng ta tham thiền. Niệm rồi, cái tâm an lạc, cái tâm còn lầm loạn.
Lúc lại kiếm vô vi, lúc cúi xuống thở ra, lúc đứng lên hít vô, thế có đúng không?
Có chỉ rõ ràng đó. Hít thở bình thường mà lại cũng được vậy, đâu cần phải hít vô thở ra gì nữa. Làm quá bận rộn, bình thường cúng lạy là tự nhiên nó giải, quỳ lạy là nó giải ra rồi, giải từ bộ đầu nó giải ra. Bạn đạo hay thêm lắm. Chỉ cái này nó sửa qua cái kia, chỉ cái kia nó sửa qua cái nọ. Lái thét hư hết trời. Bởi vì những cái gì tôi làm là tôi đã làm rồi tôi mới nói lại. Mà không chịu làm là chỉ có sai mà thôi.
Bạn được thanh sạch, bạn được cởi mở, bạn được thông minh, thì mọi người sẽ xem gương bạn và thực hành như bạn. Chứ không phải là tôi tu này, tôi đứng khiến người ta tu và tôi không tu. Cái đó là một đại tội. Tôi chỉ sai và tôi mới dốc cũng là một đại tội. Thậm chí tôi pháp luân thường chuyển hít bao nhiêu, khả năng bao nhiêu mà tôi nói thêm, tôi cũng là đại tội, không đúng. Cái sơ hồn người ta kêu mình bao nhiêu phút, mình phải làm đúng bao nhiêu phút, mình làm quá cũng là bị tội. Mình hại mình là bị tội. Thì chưa? Phải làm đúng nhiều lối để khai mở, cho nên chiều hướng của bề trên chỉ nhất có một chút là chúng ta có thể thi hoa được, mà chúng ta không chịu trở về với sự thanh sạch. Chúng ta đem cái sôi hồn pháp luân thiền định này trở về một cái thế đứng tại thế và muốn ăn thua với thiên hạ là cái đó là phải đại tội không? Một ngày nào đó mà chưa lãnh mạng.
Quan trọng nhất là căn bản tu, chứ không phải là nói tu rồi không hiểu cái nghĩa tu. Tại sao tôi chọn cái pháp này, tôi không chọn cái pháp kia, là tôi thấy cái căn bản của nó. Chứ tôi thường nói cái soi hộp pháp luôn, cái thường chuyển thiền định, tôi nói đi có bao nhiêu, nói đi nó lại có bao nhiêu đó. Nhưng mà tuần nào nó cũng phải phát triển, do ba cái đó nó phát triển. Mà nếu mà ba cái đó làm không đúng là các bạn phí công vô ích, không có bao giờ tiến. Nó cứ rõ ràng. Đừng có nói gì bề ngoài cơ thể, trong nội tâm, thanh điển, cực điển, đưa do ba cái đó giải hết thảy. Nhưng mà phải làm cho đúng. Trong sách vở đã ghi rõ ràng cái mức làm bằng cách nào. Đừng phổ biến ra rồi nói này, nói kia, nói nọ, sửa đi, sửa lại, sửa nó hư. Nó hư một chút là làm rối loạn thần kinh của người mới hành đạo. Cho nên cái người đã đi trước là người ta lựa một con đường sẵn sàng cho các bạn. Và để ngừa tất cả những sự gì có thể xảy ra tai hại ở sau này về tư tưởng cũng như hành động. Thành ra người ta để cái đường lối rõ ràng bạch cho mình đi. Mình cứ giữ cái mức tiến theo người ta nói đâu. Đừng có làm quá thái và đừng có sửa. Với cái phần mà thoát ly cơ thể, cái phần đó ta làm khác, ta tu khác. Còn cái phần còn dính líu trong cơ thể thì không ngoài ba cái đó không có thế nào giải quyết nổi. Hỏi tại sao tôi phải sơ hộ, tại sao tôi phải làm pháp luân, tại sao phải tôi làm thiền định. Đó. Tôi phải sâu hơn là để bộ đầu trung ương tôi nó mở, nó khai thông cái thần kinh nẻo hóc. Nó phát quang bộ đầu tôi, nó hòa cảm cái sáng suốt của trời đất. Nó mới dẫn dắt được cái ngũ tạng, linh căn của ngũ tạng ở bên trong, tiến lên. Rồi tới thiền định cơ thể, bất cứ một lỗ chân lông nào, nó cũng thông cảm, nó tiến về ánh sáng của chủ nhân ông đã đạt. Thì lúc đó nó mới nhập định được. À, thì cái đường lối phải đi đúng như vậy mới được. Nhiều người hay sửa. Không phải rằng tôi vắng mặt sửa, nhưng trước khi, hồi trước tôi còn thời gian nói pháp cũng vậy. Nhiều người cũng tự sửa. Tôi chỉ một đường họ phải làm một ngã. Tôi chỉ có hết 6 lần, họ xuất 70-80 lần, 100 lần. Cái đó có lợi gì cho họ, họ không hiểu. Nhưng mà cái đường lối đúng đắn nó là khác, không phải đòi hỏi gì. Nhưng mà nó đạt tới. Cái người chuyên môn, tại sao ta cần người chuyên môn? Người chuyên môn làm một giờ hơn là một người không chuyên môn làm một ngày. Đó, cho nên người ta đã vạch rõ cái đường cho mình tu. Nên các bạn có lòng tu, mình giữ đó. Ông kia, mấy người nói ông chỉ có ba cái đó thôi à. Vậy mà đắc pháp, sự thật nó đắc pháp. Giữ đúng ba cái đó là nó phải đắc pháp.
Ơi, họ tưởng lầm là họ đã đắc pháp rồi. Họ tưởng lầm họ đắc pháp, nhưng mà bề trên vẫn thử họ, cho họ rất hay. Cho họ rất hay, họ tưởng là họ vững. Rồi họ muốn chuyển qua một cái pháp khác, hay là muốn chủ trị, họ muốn lập một cái đạo riêng của họ. Thì họ bỏ tới cái đường lối này. Họ giữ cái đường lối họ đã sắp đặt. Thành ra, cái hay của họ, Thượng Đế cho họ thấy cái hay của họ. Mà để phạt họ có thể họ chịu đựng được không? Phạt chứ không phải hay. Có nhiều người bị lầm rồi bị kẹt cái đó. Cho nên ông trời ông chỉ nói rằng ta mới là thật sự đại ba đạo, chứ các con chưa có biết đạo đâu. Ông nói cái câu nói ở Việt Nam nói như vậy, nói với tôi, ta mới là thật sự đại ba đạo. Có ngày tao ba đạo một cái là mày chết luôn. Cho nên ông cho mình thấy hay lắm, thấy mình giỏi. Ngon, tôi đàng hoàng, tôi tu tinh tấn đắc đạo. Chắc chắn rồi đó. Nhưng mà chưa tới đâu. Lên gặp ông thì ông chửi. Vô kiến diện ngài không được. Vô là chỉ bị chửi từ đầu chí cuối, rồi lúc đó thấy nhẹ. Ngài chửi là ngài thương. Cha thương con thì cho roi cho giọt. Quánh cho nó một mớ, cũng như là ban cái điển quyền chánh học. Để nó bỏ cái chấp ngã của nó, để nó tiến tới cái hòa đồng. Và nó bỏ hẳn cái quyền làm thầy, làm chủ của nó. Không có vụ làm thầy, làm chủ nó. Nó chỉ dùng hòa đồng để dẫn tiến tâm linh mà thôi. Thì lúc đó mới thấy rõ rằng, Thượng Đế hay.
Cho nên cái phương pháp tu học ở đây là tâm thực hành. Giáo đoạn nào phải làm đúng pháp, đúng cái đường lối, cho nên tôi sợ người ta gạt. Tôi đã thực hành, đích thân tôi thực hành trong cái TV, trong video. Để cho mọi người coi và nghe theo đó mà học. Không phải hỏi bạn đạo. Và bạn đạo không có quyền chỉ. Và đặc biệt, bày pháp này, bày pháp đó, sửa pháp kia. Tạo hùng cho người ta rồi không chịu trách nhiệm. Ở đây có giấy trắng mực đen thực hành cho đúng. Tại sao chúng ta phải soi hồn để làm gì? để ổn định thần kinh. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển lấy chi? Để lấy cái nguyên khí cho càn khôn vũ trụ mà đem hóa giải cái trần trượt trong ngũ tạng của chúng ta. Khi ta làm, ta phải làm nhẹ nhẹ đầy hướng đầy ngực tôn minh bồ đạo. Lúc nào phần hồn của chúng ta tương giao thanh nhẹ mới là đúng lực. Chứ không có làm e cố bám làm như là đấm vỏ, đứt ra máu, xịt máu mũi. Cái đó không phải phương pháp, cái đó là bị phá lại, không phải một phương pháp. Đó là một hành động phá lại, phá lại cơ bản. Và nếu làm đúng lực của nó là phải từ từ khai triển, về tâm linh, về văn chương, về văn hoa, về sắc đẹp của một cái văn hoa cũng là ở trong siêu diệu êm ả, chứ không phải là trọng loạn lưu bụng. Cho nên nhiều người đã sửa bác tội đó, người sẽ trả lời trước làm hoài. Cho nên mọi người muốn tu đúng pháp nên xem lại cái video mà tôi đã làm. Giấy cánh một đen, bày lợi, rồi sân quả cho tất cả những người tu. Cho nên những người nào muốn bước vào thực hành cái pháp này, thì thứ nhất, học sức khỏe, phải đòi hỏi tôi được cái video của ông Tám đã hành. Tôi coi theo đó và tôi hành. Không có một ai mà nói tôi nghe được. Vì người này đã tu mấy chục năm rồi, chưa điên, chưa nhầm lẫn, càng ngày càng sáng suốt. Thì mình mới thấy rõ cái pháp nó dẫn đường đi. Mà chính mình có trì cái trí trì tâm hành không? Còn không hành thì đó là mình bỏ qua bên. Còn hành thì phải hành đúng. Tìm người đã đi luyện được. Chứ đừng có nghe lời bản đạo này, bản đạo kia, bản đạo nọ. Mỗi người chế một pháp, chết rồi nó làm mình khùng luôn. Có người nó lấy cho trung tâm chân mày hết thôi, là rõ đâu đó mà hết. Nói vậy, tập trung phóng ra thì có, không có gì hết vô. Làm ngược chiều là vô lạ. Có người dẫn nó từ lỗ đúng, dẫn đi vô ngũ tạng rồi lại chỉ cái đó, cũng làm rối cho anh vô lạ. Vì tại sao? Chứng minh cái chỗ điên loạn cho mà thấy. Vì chúng ta dùng cái ý đặn ăn đua đó, chăm chọi thì tự nhiên là rốt cuộc là hại mình. Cái người ngay thẳng trực giác đi đâu phải thông suốt, làm việc thông suốt thì cái hít thở của chúng ta là phải lấy từ tam thập tam thiên thâm giới xuống, khai hóa cái trượt này phải trở về thân. Đó là con đường thâm sức giải thoát. Còn đầu mà dẫn chỗ này kéo chỗ kia, đem trước ra sau, đem sau ra trước, thư hết chết. Mà tất cả những thần kinh nhỏ trong cơ bản của chúng ta, từ khối óc cho tới nam sinh, đều có thần kinh hết. Mà nếu dẫn sai là nó sai hết cả lắm. Toàn thân tiểu thiên địa sai, chấn động lực trong nội tâm nội bản sai thì hút cái trượt khí vào tâm, thì người chân trở nên tà. Tôi thuyết nói bậy nói bà, nói biểu ông này ông nọ là người chân trở nên tà, chưa dùng khả năng của chính mình mà dùng khả năng của người khác, chân trở nên tà. Và thực hành để khai mở khoa học gì biến trong nội tâm nội tại của chúng ta mới thấy rõ đường đi nước bước. Cho nên tôi đã đích thân làm. Chỗ nào tôi đến là tôi đích thân. Tôi ở trong đó tôi làm cho tránh được sợ bà con nhìn lầm. Và nhìn thực chất cái cách thức thở ra thế nào. Và làm cho đúng như vậy. Chứ không nghe một người đạo sĩ nữa.
Trời ơi, bây giờ có video chép rồi mà cũng còn phải nói đi nói lại nữa, tôi không biết mấy người này học cái gì đâu.
Kính thưa thầy, cái vấn đề là không phải như vậy, nhưng mà vấn đề là có một số anh em nói là cũ, nhưng mà kỳ thiệt ra thì chỉ thiền một ngày hôm nay, chỉ lại cho mấy người kia. Đó, với những sự mà chết thêm của chính mấy anh, thì xin mấy anh đó ra làm lại cái mặt thầy có đúng chưa, phải làm để mới có thể chỉ người khác được. Và như cũng xem là có được tình duyên và như là lên đồng không hiểu là tại sao có lắc lắc lên một cô hoàng anh, có nó cũng thấy mờ cái luôn, mờ cái đầu luôn. Thì đó cho đó con đi, cho đó những anh em mới đây mà cũng phát hỏi đó, không phải vì vấn đề không nhìn video test mà là vì vấn đề là những anh em đó đã chỉ hỏi như vậy. Và con còn chưa nói đến những cái vấn đề mà họ ngồi luyện tập phóng điện cho nhau nữa. Ví dụ như trong căn phòng thì họ ngồi 4 người, rồi họ quay người này phóng người kia, người kia cho tôi đánh xuống nhận được, xuống nhận được, rồi người nọ phóng cho người kia. Thì họ giỡn như vậy thì cho nên con thấy rằng cái pháp lý vô vi này không hề chú tư những điều đó.
Không được.
Do đó mà đây, những người đó là những người đứng ra để chỉ thì con
không có gì sống cho người ta. Dạ. Nó có mạnh là để chỉ hút dùm cho người ta thì được, như mấy hút bụi. Chứ không có vụ mà sống cho người ta. Có cái vụ đó.
Thì đó mấy em này tới hỏi con nói xong thầy đây thì
sẽ phải có cái buổi mà tôi dạy lại. Rồi mấy người
hôm qua nguyên một ngày mà con chỉ có phải những em tới để hỏi con thì tất cả đều thở có luật tình chuyển nên là có nhìn thở với cái ông gì đó cũng được.
Nghe thở là không được.
Họ ráng mà nói là phải ép vào.
Cho nên khi lấy cái video chép của mình phát á, quay rất rõ ràng. Mình phát đó, nó rõ nhất á, làm y như vậy là không có sai hết. Cái quan trọng của mình là soi hồn pháp luân thường chuyển là thiền định thôi. Nhưng mà bây giờ vì có người nó đi làm nó khổ cực, chứ nó thiền như vậy nó thiền không nổi, lúc ban đầu. Mình cho nó có cơ hội làm chuyên môn, là soi hồn. Để cho nó dễ dãi và nó sửa cái tâm nó. Rồi sau này nó mới đi tới chỗ thiền định.
Con hiểu nhưng có anh em đã làm hai cái pháp nó thời gian khoảng 6-7 tháng. Lúc đó họ mới chỉ bằng pháp kia. Thì từ khi mà chỉ đến pháp môn thường chuyển á, thì họ lại chỉ là phải lắc đầu, phải nín hơi thở, phải dùng phép vào thần đúng như thế.
Nó nói rõ ràng, cái pháp môn thường chuyển cũng nói rõ ràng. Rồi. Sách vở cũng nói rõ ràng, tại sao nó còn tin đó là tại sao. Cho nên thấy nó có đông người nó lập cái quỹ ban như vậy. Chỉ thiền nhập môn. Đó. Mỗi chỗ nào phải lập cái quỹ ban đó. Kiểm soát cho nó đúng y như cái video test như vậy. Còn ngoài cái đó là nghiệm.
Có cái biện pháp ai làm cũng là theo video test không và theo gì hồi đó thầy biết con sao con nghĩ là họ làm đều đồng loạt giống nhau hết. Nhưng có bên này tại sao mà ai nhiều cũng lắc hết. Lắc hết thì ai chỉ nhìn cũng lắc mà từ đây qua Houston cũng vậy thôi. Họ đều lắc như vậy hết.
Để tôi cửa đó rồi tôi check lại hết. Bữa nay tôi làm việc rồi.
Có cơ hội tu, các bạn cố gắng làm cho đúng theo lời dặn, đừng có nên sửa. Theo cái phương pháp này là chúng ta đã kêu bằng mười cái khai thông để đi tới thanh tịnh, diệt tất cả những sự động loạn ở nội tâm và ngũ hành xâm nhập ở xung quanh. Cho nên cái phương pháp công phu này nó không có phí công của các bạn đâu. Các bạn cố gắng làm cho đúng theo lời dặn, đừng có nên sửa. Tôi cũng xin yêu cầu nhiều người hãy sửa lắm. Và chỉ cho phương pháp làm bao nhiêu đó, nó để làm nhiều hơn, hay là nó bớt, hay là nó thay đổi tùy theo cái ý muốn. Vì tại sao nó làm vậy? Nó bị lục căn lục trần gạt nó. Cho nên chúng tôi đã làm giấy trắng mực đen để cho các bạn dồn theo đó, từng cử chỉ một và lo tu. Chứ đừng có biến chế. Nếu biến chế các bạn cái giai đoạn đầu không có thanh lọc được. Cũng như người ta nói cái căn nhà con dơ thôi thì ông phải xịt thứ thuốc này thì căn nhà ông nói thôi. Nhưng mà không xịt lấy nước rửa thì cũng vẫn còn hôi. Bởi vì ta đã tìm cái phương pháp dược khoa học để giúp đỡ và khai thông. Mình lại không dùng, mình sửa nó tôi lấy nước tôi đổ nó cũng hết thôi. Nhưng mà cái thấy hết vậy cho nó cũng vẫn còn hôi. Cho nên cái phương pháp là cái phương tiện mà người trước đã đoạt được dành riêng cho mình. Cho nên mình phải cố gắng mà tỉ mỉ đi từ giai đoạn một coi thử kết quả là thế nào. Chứ đừng kêu sửa bậy sửa bạ rồi thét rồi làm thét lên không được. rồi nó bị khùng luôn cũng có nữa. Cho nên chúng tôi đã viết ở trong giấy tờ rõ ràng cho các bạn nghiên cứu công phu.